Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, hai ngày qua vì có bận chút ít công việc cho nên là mình không phấn đấu được bỏ trễ hết hai ngày. Hôm nay chúng ta tiếp tục theo cái dự kiến của chúng ta, cam kết của chúng ta là chúng ta sẽ truyền đạt cái cách thức nhắc nhở tu học từ xa cho Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ. Hiện giờ là 4:15 giờ Việt Nam, và ngày 18/3/2011 nhằm ngày 14/2 Tân Mão. Hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu cái chi tiết của cái bài thơ có cái nhan đề là Học Tham Thiền. Đó là cái bài 1 ở trong cái tập 3 của tập thơ Ngón Tay Chỉ Trăng, tức là Ngón Tay Chỉ Trăng tập 3 bài thứ nhất. Thì như mấy lần trước tôi đã từng nhắc nhở, cũng như là thật sự là nhắc nhở dài dài cho Phật tử, cho tăng ni trẻ, vấn đề tu học của chúng ta. Đây mình nói trong cái phạm vi của Phật giáo Việt Nam thôi. Nếu mà nói rộng thì các cái nguồn tư tưởng tu hành theo đạo Phật của thế giới ngày nay đó thì đều là có lệch lạc hết. Nhưng mà mỗi dân tộc, mỗi nước nó có cái lệch lạc khác nhau. Việt Nam mình cũng có cái lệch lạc khác nhau, là vì trải qua thời gian quá dài. Thời gian quá dài thì môi trường, hoàn cảnh, xã hội, nhân tình nó có chuyển biến hết. Chuyển biến hết không có cái gì, bởi vì chuyển biến là một quy luật chung của vũ trụ. Chuyển biến tức là vô thường. Do vậy mà cái nhận thức từng giai đoạn, từng hoàn cảnh xã hội, từng chủng tộc ở trong hoàn cảnh xã hội của đất nước mình, của dân tộc mình đều có thể là ở trong cái nguồn máy của cái sự vô thường chuyển biến đó, cho nên là nó có lệch lạc đó. Thành thật mà nói là phải nói vậy. Do vậy cho nên là học đạo Phật ngày nay nó có cái khó là chúng ta phải tư duy quán chiếu cho thật nhiều, thiền định sâu sắc thì chúng ta mới có thể nhìn xuyên suốt, nhận thức thấu rõ cái ý tứ, cái lời Phật, ý kinh mà Đức Phật dạy cho người đệ tử Phật. Còn bằng ý kinh giải nghĩa đó thì cái câu này là các bậc tiền bối đã từng nói rồi. Ý kinh giải nghĩa là Tam Thế Phật Quan. Ý kinh mà giải nghĩa là kinh thiệt á, kinh chưa có bị pha trộn, pha chế mà vẫn là có thể là không không hiểu được cái lời Phật ý kinh cho khó tưởng cơ. Nếu mình ít tham thiền, mình tham thiền vụng về là mình không hiểu nổi ý Phật. Thế thì ý kinh mà kinh thiệt đó, kinh Chư Hoa trộn đó mà còn oan cho ba đời chư Phật, còn huống chi là kinh mà bị pha chế cái màu sắc tư tưởng chính trị kinh tế xã hội từng nước từng vùng đó mà. Thì tất nhiên là không phải ly kinh nhất tự, mà ly kinh quá nhiều nhiều tự chứ không phải nhất tự. Người xưa nói ly kinh nhất tự là tức đồng ma thuyết, rồi kinh mà nói lộn một lẫn lộn một chữ thôi có thể là lệch ý tưởng Phật rồi. Huống chi là nó pha trộn những cái tư tưởng, những cái màu sắc do môi trường hoàn cảnh của xã hội. Cho nên cái đó là người xưa đã nói rồi, chứ mà bây giờ tôi mới nói. Cái của tôi nói là tôi nói của bậc thầy tôi nói ra, và của người xưa trước bậc thầy tôi nữa nói ra cái điều đó. Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Cứ dựa vào kinh mà giải nghĩa đã là oan cho ba đời chư Phật rồi, huống nữa là mình giải nghĩa những cái thứ kinh trà trộn xen lẫn tạp nhạp thì y như là ma thuyết. Tôi nói thí dụ như kinh Pháp Hoa mà theo tôi đó là một câu một chữ sai thôi là nguy hiểm vô cùng. Nhà Đức Phật vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ở đời nhằm cái mục đích là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Cái từ đó đó, vì chúng sanh khai thị ngộ nhập Phật tri kiến đó, thì Đức Phật xuất hiện ở đời là khai cái tri kiến Phật của chúng sanh, tức là vén cái màn vô minh của chúng sanh, mở cái màn vô minh của chúng sanh để chỉ cái tri kiến Phật của chúng sanh cho chúng sanh biết. Nó tức là vén màn, chỉ khai là vén màn mở màn, thị tức là mở màn rồi và chỉ cái tri kiến Phật của chúng sanh cho chúng sanh nhận thức hiểu, rồi ngộ tức là bằng mọi cách, vô số lời lẽ, vô số nhân duyên, vô số thí dụ, vô số ngôn từ, làm thế nào vận dụng nhân duyên lời lẽ thí dụ để cho chúng sanh tỏ ngộ nhận thức được cái tri kiến Phật vốn có của mình. Và cuối cùng nhằm mục đích là mỗi chúng sanh đi vào cái tri kiến Phật, do tu tập mình đi vào cái tri kiến Phật, thực hiện sống bằng cái tri kiến Phật của mình vốn có. Nhưng mà nếu mà mình lệch một chữ thôi, mình nói là Đức Phật ra đời là nhằm khai thị cho chúng sanh nó ngộ nhập cái tri kiến của Phật, một cái từ lệch vậy đó, thì nó xa đi ngàn dặm muôn dặm. Nhà Đức Phật vì một đại sự nhân duyên một xuất hiện ở đời nhằm khai thị cho chúng sanh ngộ nhập cái tri kiến của Phật, một chữ thôi là sai dữ lắm. Tri kiến của Phật không ai ngộ nhập được hết trơn, mà Đức Phật có thể dạy, có chỉ, hướng dẫn, nhắc nhở để cho mọi người tự tỏ ngộ cái tri kiến Phật vốn có của mình, thì cái đó Phật mới làm, mới giúp cái đó được. Cái tri kiến của Phật thì mà mình không có, không học mà không hành, không thiền định, không tư duy thì tri kiến của Phật là của Phật thôi. Giống như là ngoại đạo không có tu theo đạo Phật thì không bao giờ hiểu được cái tri kiến Phật, không bao giờ hiểu được cái nguồn tư tưởng của Phật dạy cái gì. Bởi vì họ không có đi vào, họ không có nhìn, họ không có tu tập theo cái lời dạy của Phật. Thành ra là ngoại đạo thì không bao giờ hiểu cái gì của Phật được hết. Còn người đệ tử Phật đó thì theo Phật đó thì là Phật chỉ cho mình nhận thức cái tri kiến Phật vốn có của mình. Đó là cái điểm sâu sắc của kinh Pháp Hoa. Mà lầm đi một chữ là không được, là hết đó. Vì vậy mà tôi dùng ý nói về cái tham thiền, học tham thiền. Tôi dùng ý nói hoài, nói ai nghe không nghe thôi mà cái chuyện đó. Nhưng mà phải nói hoài. Là bởi vì trong cuộc đời tôi học mấy mươi năm ở trong Phật học cho tới ngày nay là hơn 80 tuổi. Tôi lầm lạc cái đó quá đau khổ trong thời gian dài. Không mở được cái ổ khóa là không có vô được cái nhà. Cho nên học tham thiền trong cái bài thơ này, giáo lý của đạo Phật thì giống như là của báo mà để trong một cái căn nhà. Căn nhà nó có nhiều cửa lắm, mà muốn nhiều cửa, muốn vô được cái nhà đó mình phải có nhiều chìa khóa để mở. Mở cửa một, rồi mở cửa hai, rồi mở cửa ba, cửa nào cũng mở hết, mở xong rồi muốn vô ngã nào vô. Còn nếu mà chưa mở cửa, chưa mở được một cửa đó ha, thì là của báo trong nhà vô số. Nhưng mà mình đi vòng ngoài vậy, không có nhận được, không có lấy được, không cầm nắm cái gì của báo đó hết, rồi lâu quá mình buồn phiền quá rồi thất vọng quá rồi bẻ bậy ba cái cành cây lơ láo ngoài sân, hoặc là lượm mấy cục gạch thì cầm về rồi nó tôi vô trong cái kho báu của Phật rồi, vô kho báu của Như Lai rồi, kỳ thật không có, tại mình không có cái chìa khóa mở cửa cho nên không lấy được cái cổ báu thật đó. Vì vậy mà cái tham thiền phải để ý mà học. Bởi vì mở được cái chìa khóa tham thiền rồi đó thì mở được cái ngôi nhà tịnh độ luôn. Tịnh độ mà không học tham thiền cho giỏi, cho chín chắn thì cái nhà tịnh độ cũng không vô được. Mà đạo Phật thì cái chánh của đạo Phật thì là cái chìa khóa đó là phải là tham thiền. Nó mở được một cửa tham thiền mà mở được rồi thì cái chìa đó mở luôn cái nhà tịnh độ, rồi cái chìa đó rồi mở luôn cả cái nhà cái bằng duy thức học, mở luôn cái nhà của Pháp Hoa Tông, mở luôn cái nhà của Hoa Nghiêm Tông, mở luôn cái nhà cái kho tàng của Bát Nhã Tông. Do vậy mà cái chìa khóa để mở cửa cái nhà học tham thiền này đó, để ý tư duy, để ý phân tích, mà tập thiền định, mà tập nhận thức. Bữa nay là bài tiếp theo là bữa hổm chúng ta học tới cái đoạn 2 của cái bài thơ là thân tâm thọ pháp chính nhà ta, cửa đóng then cài chữa mở ra, khóa chắc tra chìa ta vẫn chốt, sang choang nhà cửa mở toang ra. Bữa nay có thể học luôn 4 câu chót cho hết đây nè. Bất tịnh khổ đau ta đã thấy, vô thường vô ngã hăng nằm đây, bốn nơi niệm xứ bày tông tích, pháp nhãn từ đây vận dụng thai. Ồ, học tới niệm xứ là cái nhóm thứ nhất ở trong 37 phần trợ đạo phẩm, cũng gọi là 37 phẩm trợ đạo, hay là 37 phần, 37 pháp để nó hỗ trợ, để làm cho cái con đường đạo, con đường học đạo, hành đạo, chứng đạo nó sáng tỏ ra, cho nên gọi nó là trợ đạo. Cái chữ này là cái chữ mà tăng ni trẻ đó cần phải để ý. Cái quả giác ngộ vô thượng bồ đề để mà cho mọi người thành Phật đó không phải là do học mà có, không phải là do, càng không phải là do chí thành cầu nguyện gian sinh lại lục năng nỉ chư Phật mười phương chư Phật mà có cái đó. Không có, không phải là do chí thành, không phải là do chí thành tôn thờ cung kính lại lục gian sinh cầu nguyện mỗi ngày mà có được cái quả vị vô thượng bồ đề đâu. Mà phải học Phật, mà học Phật và tu theo 37 cái món đó đó là nó diệt trừ hết vô minh. 37 món đó là 37 cái món thuốc, thuốc để trị độc. Tu tập theo 37 món đó là nó hóa giải tiêu tan hết những cái chất độc của tập đế. Do nó diệt hết cái chất độc nằm trong tập đế mà cái khổ đế nó không còn nữa. Mà khổ đế không còn nữa thì là con người đó có cực lạc, có niết bàn, tức là thành Phật. Vì vậy cho nên là cái pháp tu hành đó là trợ, nó hỗ trợ, nó giúp, nó làm cho con người vén đi cái màn vô minh, được vén được cái màn vô minh, tức là coi như mình khai cái tri kiến Phật của mình, rồi tự mình nhận thức được, giống như là có người chỉ thì mình nhận thức được cái tri kiến Phật của mình, rồi mà do mình tu tập mà mình thiền định mà mình ngộ, mình tỏ ngộ, mình nhận được cái tri kiến Phật vốn có của mình. Rồi mình đi vào cái tri kiến Phật của mình sống bằng cái tri kiến Phật vốn có của mình, tức là mình thành Phật đó. Do vậy mà thành Phật là cái pháp nó Phật tánh nó hiển lộ ra, chứ không phải do tu nó mới có, mà do tu tam thập thất trợ đạo Phật đó, rồi nó hóa giải, nó trừ khử cái chất độc của vô minh hết, thì bây giờ hết vô minh đó thì Phật tánh nó hiển ra, cũng như gió mà thổi mà đưa mây đi hết á, mây nó dẹt đi hết á, thì mặt trời trí tuệ nó hiện ra. Thì do gió thổi mây đi mà mặt trời trí tuệ nó hiện ra, chứ không phải là do gió thổi, do có gió mà có ra mặt trời. Không phải, mặt trời vốn có vĩnh cửu, nhưng mà bị che, nó mây nó che đậy, nó làm cho cái thời gian mà mây che đậy đó thì mặt trời mất đi, tối sầm. Rồi do có luồng gió riêu, gió nhẹ chứ không phải là bão tố nha, gió nhẹ cái nó một chiều hướng, cái nó đưa mây đi hết thì mặt trời Phật, mặt trời trí tuệ hiện ra. Do vậy mà mình tu 37 cái món trợ đạo đó là nó chẳng qua là như gió vậy đó. Gió nó thổi những cái mây mù vô minh, mà vô minh thì nó nhiều lắm, mình phải học nhiều mình mới biết. Vô minh này cái gốc của nó là tam độc, tham sân si, ngoài ra là thập triền, là thập sử nè. Thập triền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân á, kiến hoặc tư hoặc trình sao hoặc vô minh hoặc, nó cộng lại nó thành nó thập triền thập sử. Mà gió mà thổi hết cái đó đó, hóa giải hết cái chất độc vô minh đó thì Phật tánh nó hiện ra. Do vậy mà cái chữ trợ đạo đó mà tăng ni trẻ mà không nói được cái chữ đó đó là dạy bậy không suốt tới ngày mình chết. Dạy Phật tử tên là lại lục cúng quá giai gian sinh, rồi cúng sao, rồi cúng hạn, rồi đi cầu an, đi cầu siêu tụng để lấy tiền ăn thiệt được, Nhưng mà đều đạo Phật là dạy vậy là không được. Dạy vậy là mình ngu cả đời mình, chỉ làm nghề để ăn vậy thôi. Mà làm nghề để ăn thì đi hái cà phê như tôi ở đây, giờ hái cà phê ngày cũng được rồi, cả trăm ngàn. Hái cà phê cũng được, mà trồng quýt cũng được, trồng cam cũng được, trồng gì ăn cũng được, chứ đi học đạo làm chi? Học đạo cũng phải học kinh luật luận cho kỹ, rồi phải tham thiền, rồi dạy người ta cho trúng thì là nên. Còn mà học bá sồn bá sực không học, rồi dạy bậy không à. Lên chùa lễ Phật đi con, Phật ở đâu trọng? Tôi nói nó động ra, nó động ra nhiều người buồn phải không? Chứ bất cứ cái ông nào, ông Phật nào ha, Phật mà mình phải khai quang điểm nhãn cho Phật rồi mới đem lên thờ thì làm sao cắt nghĩa được. Tự mình nhờ thờ thợ tạc tượng bằng gỗ có, đúc bằng xi măng có, đúc bằng đồng có, nắng bằng đất, đất bây giờ hết rồi, hồi xưa cơ. Hồi xưa Trân Châu làm những cái chùa nắng bằng đất thờ, thờ rồi người ta tin tưởng, người ta lập ra cái chùa gọi là cái chùa Mục Đồng, gọi là cái chùa Mục Đồng, tức là cái chùa của Trân Châu làm ra. Thì hồi xưa có Phật đất chứ giờ không có. Phật đất rồi Phật gỗ rồi Phật xi măng rồi Phật đồng, thậm chí là Phật bằng ngọc. Bây giờ là còn đặt ra cái từ Phật ngọc nữa, chứ kỳ thật không có ngọc đâu, chẳng qua là cái thứ đá tốt, đá quạt cường thứ tốt, đá gọi là granite. Đá granite nó có nhiều màu lắm, màu xanh có, màu đen có, màu vàng màu gạch cũng có, rồi màu đỏ cũng có, nhiều thứ tốt lắm. Lấy cái đó đem ra tạo gọi là Phật ngọc, chứ ngọc cái gì? Nếu mà nó có Phật ngọc thiệt, không bao giờ nó chở đi cho mướn đâu. Tiếc con người ta là đã đẻo ra một cục ngọc kim cương bằng cẳng cái, bằng cùm tay, đã là giàu nứt đố đổ dách, ăn từ đời cha tới đời con, đời cháu nội không hết. Rồi chở Phật đi cho mướn chi mà phải nói giá cả tùm lum. Cho nên cái từ đó nghe không có được. Vậy mà Phật tử gần xa có số hiểu được, rồi chứ Tăng Ni cũng có số hiểu được, thì cái đó lạ quá. Nếu tôi nói một câu nữa rồi nghe người ta nói tôi là hung dữ. Chứ tất cả những cái ông Phật ngồi trên bàn đó mà đem về rồi mình mướn ta làm, rồi mình phải làm cái lễ khai quang điểm nhãn. Vậy là mình là cái thứ gì của Phật đây? Mình sanh ra Phật, mình tạo ra Phật, vậy thì Phật là cái gì của mình so với cái vai trò, cái vị trí của mình? Thế rồi mình làm cái lễ khai quang điểm nhãn Phật rồi, để mình mới thuận Phật lên mình thờ. Mình thờ rồi mình lại gian sinh cầu nguyện lại lục cung kính suốt cuộc đời như vậy. Thì làm sao mà cắt nghĩa cái chuyện tu hành như vậy được? Vậy mà chúng ta nghe được là nghe là sao? Tôi còn nói câu nữa là tệ hơn nữa đó. Nhưng mà tệ đó là nhằm để cho người ta hiểu kỹ chứ không gì lạ đó. Chứ không có mắc mớ gì tôi mà tôi mới nói nó quá cạn kiệt như vậy. Câu đó nên nếu ai muốn nói tôi mới nói, yêu cầu mới nói, chứ khi không nói mình không nói. Có người yêu cầu nói tôi cái gì bí quyết là ơn nói đại đi, nói đại cũng có khi tôi nói. Là vì chừng nào mà ở trong bụng của những cái tượng đó mà có đủ tâm can tỳ phế thận, có đủ đại tràng tiểu tràng bằng quan tâm tiêu, rồi có đủ tóc lông răng móng 36 vật nhơ như tôi nói đó, như tôi nói bữa rồi đó, rồi có đủ 36 vật nhơ, rồi có cái lúc chết rồi phải có cửu tưởng quán, nghĩa là phải có sình, chết là phải có chết sình, rồi trướng lên, rồi tan rã, rồi thúi hôi, rồi chim ăn, rồi còn bày ra xương trắng, cuối cùng anh lấy cái xương trắng đem đốt đi thì nó thành bụi bay mất hết. Đó là những cái dữ kiện mà căn bản của một vị Phật đó. Chứ Phật mà trong bụng không có tâm can tỳ phế thận đại tràng tiểu tràng bàng quan tam tiêu là đâu phải là Phật được. Không có đại tràng tiểu tràng như vậy là không có cuốn họng, mà không có tâm can tỳ phế thận là ông Phật đó không có thở, không có thở được. Không có mật thì là ông Phật đó không có ăn được, bởi vì ăn mà không có mật nó không có tiêu. Thế thì là cái tượng như vậy mà mình lại cái đó mà mình hy vọng rồi mình gửi gắm tâm hồn để nhờ thì làm sao được. Cho nên tôi nói cái này là tăng ni trẻ đó thiền định thử đi, rồi Phật tử gần xa thiền định thử đi, coi tôi có ác ý với đạo Phật hay không. Xin thưa là hoàn toàn không có ác ý, mà tại cái thiện ý nó quá sức sâu sắc nhiệt tình, cho nên là tôi nói tận tình, cho nên nó hết ngôn từ thì phải nói ra như vậy đó. Cho nên tu là cái nhóm 37 phẩm trợ đạo đó, là cái nhóm đầu, là nhóm tứ niệm xứ mà tôi nói vừa nói hôm rồi đó, hai lần trước đó. Phải tu tập quán thân bất tịnh, mà thân bất tịnh phải quán quá hai cách. Một là quán về cửu tưởng quán, hai là 36 vật nhơ. Ngoài cái 36 vật nhơ của tự thân ra, cho tới khi chết là phải có 9 cái giai đoạn gọi là cửu tưởng quán, bữa hổm nói rồi ha. Ngoài ra nó là cái nguyên nhân nó chứa bao nhiêu sự bất bình, bất mãn, bất như ý, cho nên gọi nó là bất tịnh. Chữ bất tịnh là vậy. Hai là quán tâm vô thường, quán tâm bất tịnh, quán thọ thì khổ. Thọ đó thì nó có lạc thọ và khổ thọ. Xả thọ ở đây mình không học, cái đó học duy thức học thì mới phân tách kỹ hơn. Còn đây mình nói tổng quát á, thì thọ nó có lạc thọ và khổ thọ. Khổ thọ là mình nhận lấy cái thọ khổ, cái khổ thọ là khổ đã đành, nhưng mà coi chừng mình thọ vui cũng vẫn là nguyên nhân của khổ nha. Thí dụ như mình thọ vui là mình ứng cử thủ tướng hay là tổng thống mà đắc cử là thọ vui dữ tợn cái chứ gì, nhưng mà hãy coi chừng mình có làm nổi một khóa 5 năm hay không. Ta có tín nhiệm mình đủ 5 năm hay là 2 khóa 10 năm. Nếu như mình làm một khóa được rồi đó, mà nó đã buồn khổ thì vì người ta không tín nhiệm mình khóa thứ hai mình đã buồn rồi đó. Huống chi là mình làm một khóa đầu mà nó quá gian nan, mình làm không tốt á, rồi có dân ở trong nước nó biểu tình đòi mình phải từ chức, đòi tháng này qua tháng kia tháng nọ, rồi chống biểu tình rồi làm cho chết nhiều người lắm, làm cho cái trị an của xã hội nó không yên, là do tín nhiệm và mất tín nhiệm. Do vậy mà thọ khổ như là nghèo khó đói rách, làm ăn làm lụng cực khổ, bị hiếp đáp bức bách, đó là thọ khổ, là khổ đã đập. Nhưng mà thọ vui cũng không hẳn là an lạc đâu. Thọ vui mà chân chánh nó cũng không hẳn là an lạc, mà thọ vui mà thọ vui vô cái quạnh tài á, ha, tiền của nó vô cách bất chánh nào đó đó, thì là cái thọ vui đó lại là cái nguy cơ đưa tới cái chỗ cùng cực khổ đau. Do vậy mà người tu hành có thể là quán thọ là khổ là vậy đó. Người lãnh thọ ngũ dục lạc, thí dụ vậy, lãnh thọ ngũ dục lạc, cái trong đó là đi ăn đi chơi phè phẩn, rồi mèo chuột, rồi dâm vật, rồi đi điếm, rồi thì bị HIV, rồi còn như là rủ đen chơi ma túy xì ke, nó rủ nó cho hút vài lần thì vui lắm, sướng lắm đó. Rồi mua thuốc lắc nhảy, thuốc lắc ốm vô rồi nhảy, như là ở Hà Nội không có cái tỉnh đó, 9 người, 2 người gái, 7 người trai mua thuốc lắc nhảy riết rồi đèn nó tắt rồi lấy xe hơi đem vô cái nhà cho nó nổ máy xe rồi lấy đèn nhảy riết rồi cái khí độc nó ra cái rồi ngột chết hết chín người lượt một. Thế thì là cái thọ đó là vui lắm đó chứ. Nhưng mà cuối cùng rồi đi tới hậu quả vô cùng thảm khốc. Thế thì cái thọ không hẳn là dâu là thọ lạc, thọ vui, mà cũng không phải là bảo đảm được. Còn quán tâm vô thường, cái tâm của mình là vô thường dữ lắm. Tâm là như tôi nói, tôi nhắc cho thân ni trẻ, người có những học thuyết người ta phủ nhận tâm, nhưng mà của đạo Phật mình đó là nhất khoát là không có phủ nhận tâm. Sắc quẩn là vật chất, còn thức quẩn, thức hay là ý hay là tâm là một. Thức quẩn là thuộc về tâm, thuộc về ý, thuộc về thức. Thế thì là trong ngũ quẩn là cái thứ nhất là nói về vật chất, còn cái thứ năm á, quẩn thứ năm là nói về tâm đó, về ý đó, không thể phủ nhận được. Cái phái vật chất người ta không chấp nhận có tâm, có ý thức. Không chấp nhận có tâm á là tại vì người ta cho rằng tâm là cái không cầm nắm rờ mó được. Nhưng mà không phải, đòi hỏi cái đó mới cho là có, cái đòi hỏi nó sai rồi. Tâm là cái không thể cầm nắm rờ mó được, nhưng mà cái đó không thể là không có. Cái đó phải có, bởi vì nó là phi vật thể. Phi vật thể là giàu không thấy, không cầm nắm, không rờ mó được, nhưng mà nó vẫn có. Do vậy mà con người hãy có con người sinh hoạt được, đó là đương nhiên là trong đó có tâm. Cũng như con người mà mở mắt ra mà thấy được vật, thì ngay trong lúc thấy vật đó đã có cái không thấy ở trong đó. Có cái thấy thì nó đi kèm với cái không thấy, mà lúc không thấy nó đi kèm với cái thấy. Giống như con mắt mình với vấn đề ngày đêm vậy đó, không thể tách rời ra được. Ban ngày mình gọi ban ngày, cho mình lấy cái chậu mình úp lại ra thì ở trong đó đang mung y như ban ngày vậy, đang hù như ban ngày vậy. Do vậy mà có câu rằng là nhật nguyệt tuy minh nan chiếu phúc bồn chi hạ. Mặt trời mặt trăng là tuy là sáng vậy đó, chứ mà lấy cái chậu úp xuống là mặt trời mặt trăng không hề có soi được. Do vậy mà mình mở mắt mình nhìn ra đó là mình thấy sáng vậy, chứ còn trong cái sáng có cái tối ngay ở trong cái sáng đó. Rồi trong cái tối có ngay cái sáng, mà trong cái sáng có cái tối. Do vậy có tâm là có thân là có tâm, có là tâm với thân không bao giờ tách rời ra. Do đó cho nên là mình phải có cái nhận thức đó mới được. Cho những nhà duy vật là chủ quan á, người ta nói không có tâm là không phải. Thế thì quán tâm là vô thường, tâm của mình là vô thường, vô thường dữ lắm. Nhưng mà nói tâm là vô thường đây, cái này là cái mà tăng ni trẻ cần phải học đó nè. Lúc nào đó ta nói quán tâm vô thường, mà lúc nào đó ta có thể nói ta còn một cái tâm không có vô thường. Mà tại sao nói vậy? Chúng ta phải học, phải học cái đó. Thí dụ như muốn cái đó là mình phải nói, mình phải học kinh Thủ Lăng Nghiêm ha. Ông A Nan hỏi Phật, Phật dạy cho ông A Nan về cái tâm. Thì ông A Nan hỏi Phật bảy lần. Tâm ở trong, tâm ở ngoài, tâm ở chính giữa đều không trúng. Rồi tâm ở trên con mắt, ở trên cái mặt đều không trúng. Tâm ở xa, tâm ở gần gì đều không trúng hết. Bảy chỗ gần tâm. Thì cái đó là mình phải để ý. Vọng tâm thì là nó vô thường. Khi nào mà nói quán tâm vô thường, đó là tâm đó là tâm vọng đó. Mình chưa có tu tập, mình chưa có thiền định, mình chưa thấy được cái chân tâm. Và sự thật, con người vừa có tâm vô thường mà cũng vừa có cái tâm thường, gọi đó là chân tâm thường trú. Mà cái tánh của cái tâm đó lại là tánh là minh nữa cơ. Cái tánh của tâm đó tức là Phật tánh đó. Nó là dính cửu tịnh và dính cửu minh, tức là thanh tịnh và sáng suốt. Thế thì kinh Lăng Nghiêm tôi gọi đó là chơn tâm thường trú. Mà cái thể tánh là cái tánh của vốn có của nó là thanh tịnh và sáng suốt. Cái đó là chân tâm. Còn gọi là quán tâm vô thượng đây là quán cái tâm mà mình vận dụng ở trong hàng ngày đó. Thì cái tâm mà có vui, mình có tiếp nhận những cái vui, cái mừng, cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét, cái phải, cái quấy, cái tốt, cái xấu, cái đúng, cái sai. Cái tâm đó là tâm vọng đó nha. Vọng tâm đó nó mới sinh ra cái đó đó. Chứ cái đó không phải tâm thiệt của mình đâu. Cái đó là tâm vọng. Cái đó là giống như là sóng mòi bong bóng bọt bèo của mặt biển, của mặt nước biển, của mặt nước sông. Chứ cái đó không phải là nước sông là vậy, không phải là nước biển là vậy. Nước biển là vẫn trong mà là bình lặng, chứ không có ồ ạt lô nhô, càng không có cái vụ sóng thần để nhận chìm làng xã của người ta, không có cái đó. Rồi cũng không có là nhận chìm ghe chìm xuồng, mà cũng không có cái lao chao nhăn nhó như là mặt nước lao chao bọt bèo của sông của biển đâu. Cái đó là sóng, chứ cái đó không phải là nước như vậy. Nước là cái thể bình lặng của nước, đứng trong của nước mới thật là nước. Do vậy cho nên là cái sống của mình hàng ngày đó là cái tâm đó, cái tâm vô thường đó là vọng tâm đó. Cái đó là do cái điều kiện bên ngoài. Ví dụ như nước biển lao sao sóng bòi bong bóng bọt là do cái điều kiện gió. Nếu không có gió là nước biển là nước không có lao sao. Ồ, không có lao sao, không có bọt bèo gì hết. Có lao sao bọt bèo là do gió. Còn cái tâm của mình mà nó thay đổi vô thường đó là cái tâm vọng. Vọng đó là do cái dục vọng mà nó ra. Cho nên là khi mà nói quán tâm vô thường là phải nói phải phân tích rõ. Đó là cái vọng tâm. Vọng tâm đó đó mà có cụ Lê Đình Thám mà đặt hai câu đối mà tôi mê vô cùng. Mê vô cùng. Đem hai câu đối nó triển khai ra mấy ngày cũng được. Đó là tùy tầng trục cảnh ngã pháp quạnh sanh, vô minh cứu cánh vọng thành tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Câu thứ hai là tuyệt tướng triền căn tự tha bất cách, giác tánh bản lai cụ túc từ bi hỷ xả vô lượng tâm. À, một câu là nói về vọng tâm, còn câu nói về chân tâm đó. Chân tâm là nó chứa đựng cái giác tánh, nó chứa đựng cái từ, cái bi, cái hỷ xả, tứ vô lượng tâm ở trong đó. Đó là khi nào mình tuyệt tướng được, mình triền căn được, mình làm chủ lục căn của mình làm chủ là lục cảnh bên ngoài, gọi là tuyệt tướng triền căn ha. Thì mình và Phật á, mình và chân tâm á, nó là một. Chân tâm với mình là một. Tự tha bất cách. Bởi vì cái giác tánh, cái thể tánh tịnh minh của con người đó ha, nó sẵn sàng, nó chứa đựng vốn có của nó đó. Bản lai nó cụ túc từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm. U hai câu đó giảng hoài cũng được, nó dài mấy ngày cũng được. Triển khai nó ra thì giống như là điện cao thế, mình câu nó ra cả xã cả làng, thậm chí là phần nửa nước à, điện cao thế. Một cái nhà máy điện cao thế là xài cỡ mấy tỉnh hoặc phần nửa nước không chừng. Hai cái nhà máy điện cao thế là xài cả nước. Cho nên là vấn đề là do mình câu. Giáo lý nó sâu lắm. Thế thì là nói lại cái tâm á, cái tâm mà mình gọi là tâm vô thường đó là vọng tâm. Do vậy cho nên là mình phải lùa nó lại, mình phải gom nó lại, mình phải dí nó lại. Mà muốn lùa gom dí nó lại tức là tu tập thiền định đó, là mình gom nó lại đó. Mình phải ngồi thiền. Bởi vì cái chữ thiền định đó là do dịch ra là cái chữ tánh lự. Tức là mình phải gom nó lại. Để giống như nước không cho gió thổi vô nữa và cũng không cho nó chảy mạnh nữa. Mình dẫn nước vô trong cái ruộng muối rồi cái mình đắp bờ bao ngàn xung quanh đó, rồi cái nước nó phẳng lặng như gương vậy đó, không hề có lung lay cục cửa gì hết, bọt bèo gì hết. Thế thì mình thiền định là giống như là mình đắp bờ bao ngàn, mình đem nước biển vô vậy đó, vô rồi là ở trong bờ bao ngàn đó mấy mẫu đó mà không có gió đó, thì cái nước nó phẳng lặng như gương, cái đó mới thật là nước. Còn cái lao nhau lô vô ả ả là cái đó không phải nước, cái đó là do cái dương gió làm cho nước đó. Nó nổi bọt nổi bèo. Vì vậy mà mình phải học thiền định đó, thì mình mới kéo cái chân tâm, mình mới gom chân tâm mình về thì nó trong sáng được. Lúc bây giờ mới lấy cái tâm trong sáng đó, lấy cái tâm phẳng lặng đó mà tư duy sự vật hiện tượng đó, thì nó mới ra được cái chân lý. Cho nên tu tập nó cần thiền định lắm, chứ nó không cần tụng kinh. Trời Phật ơi, kinh mình em mà tụng để làm cái gì cả? Tụng nguyên ngày một bộ để làm gì ha? Cái đó không có Phật trời nào cắt nghĩa được hết. Kinh Phật nói thì người ta ghi, ta chép lại để mình học chứ. Học để mà dạy cái Phật, dạy mình sửa cái gì, mình làm cái gì chứ sao lại tụng. Tụng là ai cho điểm? Mà cái ông Phật ngồi trên bàn đó không có tâm can thì phế thận, mà làm sao biết mình tụng nhiều tụng ít tụng hay tụng dở mà cho điểm đây? Cho nên là cái lối tu của mình là tôi nói nó có lệch lạc là vậy đó. Nói như vậy không có nghĩa là tôi bảo rằng là quý diệt hết chùa chiền, tôi không có nói cái đó. Nhưng mà đều chùa làm nhiều quá thôi cũng không cần thiết. Nếu thật sự mà muốn khuyến quá nhiều người tu đó, thí dụ như là hồi xưa đó ha, hồi xưa đó, mỗi một làng vậy có một cái đình làm cái chùa, một làng cái đình cái chùa là tôi cho là đủ rồi đó. Còn bây giờ nếu mà tôi cho ấy là một phố phường, một phường hay là một ấp. Một ấp mà một cái chùa là quá dư rồi. Một làng một cái chùa là vừa. Vấn đề là các thầy ở trong cái chùa đó phải ở theo cái pháp luật hòa đó. Cái chùa là phải ở đông. Nếu mà tu theo đạo Phật thiệt là phải ở pháp luật hòa đó. Rồi mỗi một vị là luân phiên mà thuyết pháp. Luân phiên mà thuyết pháp cho bá tánh bổn đạo trong cái làng cái xã của mình á, thì cái đó là tốt ạ. Chứ bây giờ thì chùa nhiều quá, có khi một phường vậy là hai ba cái chùa, có khi một xã vậy là hai ba cái chùa, mà cái nào cái đấy cả chục tỷ, có chùa là cả hai ba chục tỷ, năm chục tỷ, trăm tỷ, cái đó mà mình nhiều quá là mà không có dạy cho bá tánh á, thì cái chùa đó theo tôi đó thì phí một người một ở một chùa nó phí. Do vậy mà hồi xưa tôi gọi là cái chữ tòng lâm là các thầy ở trong cái chỗ đông, tăng cũng như thì ở đông lắm, thì ở đông là cũng một cách tu, nhưng mà không nhất thiết ở đông. Mà ví dụ như hồi xưa thì Phật cứ đi dạy vậy đó, rồi ở em ở thất ở gì cũng được, rồi đều không có cấp gì nhiều quá, mà không có dạy kinh, không có giảng kinh để khuyến khích cúng lại không, cái đó không tốt. Nhưng mà cái đó thì nói hoài cũng không rồi, mà chẳng ai có quyền nói cái đó. Thế thì bây giờ mình nói rằng là quán tâm vô thường là đại để là tâm vô thường là vọng tâm. Còn cái chân tâm nó là thể tánh, là tịnh, là minh. Phải tu thiền định mới thấy được cái đó. Rồi cái chữ trót đó là pháp, quán pháp vô ngã là cái chữ pháp này cũng học rồi nha. Tăng ni mà phải học cái này chứ không có học trò Phật tử nó hỏi là mình chết á. Ngã lăng là pháp là gì? Phật thuyết pháp, vậy là Phật thuyết cái gì mà gọi là thuyết pháp? Bây giờ đây là cái ban hoằng pháp là hoằng cái gì mà gọi là hoằng pháp? Rồi lên ngồi trên diễn đàn nói cho người ta nghe, nói cái gì, tại sao gọi là nói pháp, tại sao gọi là thuyết pháp, cái chữ đó đó nha. Để cái chữ đó đó, cái chữ pháp rồi hồi xưa là có bài kệ và của Phật truyền pháp cho ông Ca Diếp á. Phật đó là pháp pháp bổn vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, ngã phó vô pháp thời, pháp pháp hà tầng pháp. À, mà kể có mấy câu đó, mà có bốn câu và mỗi câu hai chữ pháp, có nghĩa là các pháp mà gọi là các pháp đó, gọi là cái chữ pháp đó là giống đó là cái pháp vô, nó là cái pháp không có gì hết, pháp bổn vô pháp pháp cũng được, hay là pháp 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 bổn vô pháp, cái đó người ta viết lộn tới lộn lui mà đều hai chữ nào, hay mình biết cách ghẽ là mình cách ghẽ trúng hết, còn bằng không là cãi cọ là mà không có không trúng gì cũng có. Có nghĩa là gọi là thuyết pháp, gọi là nói pháp, gọi là vạn pháp đó. Chỉ pháp đó là vốn là cái pháp vô, bởi vì chân tánh của các pháp hữu vi đó là không có gì, chân tánh hữu vi không, nhưng sinh có nhiều quyển. Vô vi pháp, vô vi cũng có, vô vi vô khởi diệt, bất thật như không qua, gọi là pháp vô vi, không có gì hết, sự thật là không có gì hết. Pháp vô vi để nói là cái tánh không có sinh khởi và cũng không có diệt hoại của nó, tuy nhiên nó vẫn không thật, nó chỉ có danh ngôn mà tìm ra cái gì ra nó không có đâu, như qua đốm giữa hư không vậy. Thì pháp vô vi mà còn không có thì còn cái pháp hữu vi thì làm sao mà có được, làm sao mà thật được. Cho nên là pháp pháp bổn vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp. Cái pháp các pháp gọi là pháp đó là không có gì, không có thật, không có gì hết. Rồi cái pháp mà gọi là không có gì hết là cũng không có. Do các pháp gọi là pháp đó là cái pháp vô, là pháp không, mà cái pháp không nó cũng không có, gọi là vô pháp pháp diệu pháp, ngã phó vô pháp thời. Giờ đây Như Lai dạy cho ông Ca Diếp đây, ông nhớ rằng ta giao cho ông cái vô pháp, cái vô pháp đây là ông phải hiểu rằng là pháp pháp hà toàn pháp, gọi là vạn pháp đó, không có pháp nào hết. Ông phải hiểu nó là nói vạn pháp vậy chứ sự thật nó không có pháp gì hết. Bởi vì sao? Vì nó là chân tánh hữu duyên, hữu vi không, như sinh có, như quyển. À, do vậy mà tuy là nói pháp vậy chứ còn kỳ thật không có pháp gì để nói hết. Bởi vì ta nói những pháp đó là đều những cái duyên sinh như quyển đó mà. Thì cái này phải thiền định thôi, không thiền định là nghe như vịt nghe sóc mà không có biết gì hết. Phải thiền định. Đó là nói về chữ pháp tổng quát. Còn cái chữ pháp mình học theo duy thức học người ta dạy rõ hơn. Chữ pháp là người ta định nghĩa, chữ pháp là nhậm trì tự tánh quỷ sanh vật giải. Pháp là tự nó, tự cái gì đó, nó là nó. Nó là nó để cho mọi người nhìn nó không lẫn lộn với cái khác. Thí dụ như nó là A, nó là chữ A, thì chữ A là nhìn với B, C, D, D cho tới chữ Z không bao giờ là ai lẫn lộn nha. Nó cái dạng của nó chữ A phải viết như vậy, thì ai nhìn vô cũng thấy đó là chữ A, mà không đọc là X hay là Z hay là T, là T được. Thế thì mỗi một cái vậy đó, nó có cái dáng vẻ riêng vậy đó, để cho ai nhìn cũng không có lẫn lộn cái này với cái kia, vật này với vật nọ. Thì mỗi cái gì ta gọi đó là một pháp nhằm trì từ tánh quý sinh dạc giải. Còn ta mượn theo cái ngôn từ của cái phe mà cái phái kêu bằng là duy vật, cái phái duy vật biện chứng á, người ta định nghĩa chữ vật chất á, phái duy vật người ta chủ trương vật chất thôi, chứ người ta không có tính là tâm như tôi nói nãy đó. Người ta không có hiểu tâm, ta không cần nói tới tâm, ta coi như là tự cái thân vật chất này là có đủ, là nói vậy đó, không có tâm là gì hết đó. Anh nói tới tâm là tôi gọi anh là anh duy tâm, anh siêu hình, là tôi cử, tôi không chịu. Nhưng mà điều cái đó là chuyện của anh ta, mình không nói nữa. Thật sự đạo Phật cho rằng hả, có vật là có tâm, có tâm mới có vật, tâm vật hợp tác lại thành một con người, chứ con người không phải là duy vật mà có được. Nhưng mà người ta nói cái đó thì mình không có cãi chi. Trên đời này ai muốn nói gì nói, tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do phát biểu, vân vân. Bây giờ mình mượn cái chữ của duy vật biện chứng, người ta gọi là vật chất là gì? Vật chất là bất cứ một sự vật đó lớn cỡ nào, nhỏ cỡ nào mà người ta nhìn vào nó, người ta biết nó là nó, người ta không lẫn lộn với cái khác. À, thế thì là ta định nghĩa tiêu vật chất là vậy đó. Thí dụ như cây kim nhỏ, mà ta nhìn cái kim ta biết cây kim, rồi ta nhìn một cái thanh thanh sắt bằng thứ bắp tay dài để làm gì đó, ta nói cái đó là cây sắt chứ không phải cây kim. Cây kim nhỏ xíu kia là cây kim chứ không phải cây sắt. Thế thì nó là nó, không lẫn lộn nhau được. Rồi củ khoai, củ khoai nhìn thấy củ khoai, khoai lang khoai tây gì cũng được. À, củ khoai nó khác với một cái hột sỏi. Hột sỏi, cái cục sỏi tôi nhìn nó là nó. Nó là cục sỏi, cục đá chứ không phải củ khoai. Còn củ khoai là củ khoai chứ không phải là cục sỏi. Đó thì mỗi cái vậy ta gọi là một dạng vật chất. Kể cả hột bụi nhỏ xíu, hột bụi là hột bụi, hột bụi là bụi đất, còn bụi kia là bụi cát, bụi nào là bụi đá. Thì ba thứ bụi khác nhau, nhưng mà mỗi thứ bụi là bụi, nhưng mà cái dáng bụi đất, ta nhìn ta thấy ta biết bụi đất, ta biết bụi đó là bụi cát, bụi đó là bụi đá, thí dụ vậy. Thì mỗi một cái như vậy, người ta không thể lẫn lộn được. Thế thì mỗi một cái đó, dù nhỏ dù lớn, một dạng như vậy, ta gọi nó lại là vật chất. Thế thì là, theo là cái nhà duy vật đó, ta gọi là tự mỗi thứ làm cho người ta nhìn nó là nó mà không lẫn lộn được, thì đó là định nghĩa chữ vật chất là vậy đó. Còn vậy thì chữ vật chất đó cứ theo cái duy thức học định nghĩa là nhậm trì tự tánh quỷ sanh vật giải, hai cái đồng với nhau, chẳng qua là mình đọc bằng cái chữ Hán. Chứ mà những cái phái triết học đó về duy thức triết học cũng như là duy vật triết học, ta định nghĩa giống nhau. Thế thì quán pháp vô ngã nghĩa là quán hiện tượng vạn pháp trên cõi đời này từ lớn chí nhỏ đều không có cái tự tánh của nó để sanh ra nó. Cái gì mà tự nó sanh ra nó và nó trường tồn vĩnh cửu bất biến tự tại thì cái đó gọi là ngã, theo đạo Phật phải học vậy đó. Cái nào tự nó có cái tánh của nó để nó trường tồn, nó bất biến, nó tự tại thì cái đó được gọi là ngã. Nhưng mà trên đời này không có cái đó, không có cái nào tự nó để nó sanh ra nó, không có một đơn vị nào của tự nó để nó sanh ra nó. Và hiện tượng vạn pháp là do nhiều đơn vị, nhiều tánh, nhiều chất hợp hòa hợp lại mà sanh ra một thứ nào đó. Đạo Phật gọi đó là duyên sanh. Do nhân duyên nhiều, nhiều duyên, nhiều nhân duyên trùng trùng lớp lớp tương quan tác động mà hình thành một vật gì đó, một cây gì đó, một cái gì đó, một con gì đó, đều là do nhân duyên trùng trùng vô tận hợp lại mà có ra cái vật đó, cái cây đó, cái bông đó, cái con đó. Do vậy cho nên ta gọi là vô ngã. Vô ngã nghĩa là nó không có, không có một cái tấm trường tồn vĩnh cửu bất biến tự tại, vì nó không có cái chất liệu đầu tiên của nó để nó sinh ra nó, mà do là duyên. Do duyên có nghĩa là thí dụ như do đất mà có ra cái cây bông hồng. Nhưng mà thử hỏi cái đất là tự đất không có cây bông hồng được không?
Không.
À, muốn có cây bông hồng là phải có, nó phải có điều kiện thứ hai là phân. Phân là phân gì? Thì trong cái phân đó để có cái gì nữa mới thành ra gọi là phân. Là hai, là ba, là bốn. Rồi đất cái phân có cây bông hồng được chưa?
Chưa.
Đem cây hồng, bông hồng gì hoặc là nhánh hoặc là hồng gì đó ương vô đều chết queo hết. Vậy là phải có cái điều kiện thứ ba là nước. Vậy đủ chưa?
Chưa.
Nước rồi còn gì nữa? Rồi không có mùa sương, không khí hậu tốt, rồi không có ánh sáng mặt trời, cây hồng sống được không?
Không.
Vậy thì ba bốn thứ nữa cây hồng mới sống được. Vậy thì cây hồng tự nó ở trong cái vùng như vậy tự nó có không?
Không có.
Trong đó có cái óc của con người ta nữa, có cái óc của con người ta, cái ý thức của con người ta nữa, cái thức của con người ta nữa, cái đó gọi là tâm của con người ở trong đó nữa, mới dùng quen nó, mới là đặt cái vấn đề là trồng nó, rồi phải bồi dưỡng nó, rồi phải tưới thêm phân thêm nước, vân vân và vân vân. Do vậy cho nên là theo đạo Phật là các pháp á, thấy không? Hiện tượng sự vật á là nhân duyên từng lớp và nó hoài không có hết. Mà kinh Hoa Nghiêm ta gọi là trung trung vô tận, nhân duyên trung trùng vô tận, duyên khởi mà hình thành. Do vậy cho nên nó không có cái tự ngã. Tìm cái tự ngã, cái tánh mà tự nó sinh ra nó, không có. Rồi tự nó là một cái thứ trường tồn bất diệt, rồi dính cửu, dính hàng, không có. Cho nên cái từ về từ dính hàng đó, tôi nghe tôi đọc thức cười quá. Người ta nói nay là cụ bà Nguyễn Trần Lê Lý gì đó, nay đã chúng tôi đến đây để đưa hương linh cho cụ bà về cõi Vĩnh Hằng. Tôi cười quá chừng, không có cái cõi gì là cõi Vĩnh Hằng hết trơn. Người ta tưởng tượng chứ không có cái cõi nào là cõi Vĩnh Hằng hết. Luôn luôn là sự vật hiện tượng, là luôn luôn là vận chuyển, là vận động. Sự vật luôn luôn là phủ định lấy nhau. Sự vật luôn luôn là nó biến đổi từ lượng, rồi biến đổi lần lần hết cái lượng, nó thành ra một cái biến đổi chất. Biến đổi chất rồi nó thay đổi, nó thành ra một sự vật khác, chứ không có cái nào mà vĩnh hằng hết. Vậy mà có những người học triết học đàng hoàng mà gọi là đưa linh hồn ông cụ bà cụ về cõi vĩnh hằng, đọc diễn văn rồi cũng đã đưa về cõi vĩnh hằng, hằng đâu mà vĩnh. Nhưng mà người ta đọc cũng được, thôi kể đó thì nương nhau mà xài mà. Cho nên là ở đây mình phải học cái chữ đó. Chữ quá pháp vô ngã là vậy đó. Chữ này là hơi khó đó nha. Phải vừa có tu, vừa có học mà phải vừa có tu thiền định, mình mới thấy, mới biết rõ kỹ. Thế thì là thân tâm thọ pháp chính nhà ta, cửa đóng then cài, chữa mở ra, tức là mình không có học là coi như cửa đóng then cài. Thân bất định, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Mà nếu mà mình không có học, mình không có tập tu thiền định thì mình không thấy được nó, thì y như là nó bỏ trong một cái kho tàng mà đóng cửa lại có khóa mà mình không có chìa, mà không có mở vô được, thì mình không có lượm được, không có lấy được, không có thấy được cái đó đâu. Trong đó nó khóa chắc, ta chìa ta vẫn mở, ta vẫn chốt, tức là ta tu tập thiền định đó là ta vẫn cái chốt, cái chìa khóa để ta mở cửa đó nha. Phải tu tập thiền định thôi. Khóa chắc, ta chìa ta vẫn chốt, sáng trang nhà cửa mở toang ra. mình tu tập thiền định bốn cái đó đó, quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, là mình mở toang được cái kho tàng bí mật đó. Do vậy mà cái giáo lý tứ diệu đế đó là cần thiết lắm, đừng bao giờ ai chê đó nha. Nó là cái nền tảng để cất bao nhiêu trăm tầng lầu cũng được đó. Chê cái đó là coi như không có cái nền đó là xây nhà ở trên phù sa, ở trên đất bùn là không xây được đâu. Còn nhỏ tôi không biết, học ba trận ba nhán này, nói kẻ nói đơn, người nói phung, kẻ chê cái giáo lý tứ đế là tiểu thừa, người chỉ bài này học cái kia. Nhưng mà cho tới năm nay tôi nghiên cứu rồi, nghiên cứu kỹ lắm rồi, giáo lý tứ đế là giáo lý căn bản đầu tiên, là nền móng của Phật học đó. Ai chê là coi như không có cơ hội để xây dựng nhà cửa được đâu nha. Đó là nền đấy. Bây giờ tiếp tục, bất tịnh khổ đau ta đã thấy. Cái người mà chịu tu tư duy quán chiếu thiền định về tứ niệm xứ này đó là quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, này là căn bản đó. Bất tịnh khổ đau ta đã thấy rõ thế nào là bất tịnh, thế nào là vô thường, thế nào là vô ngã. Vì nó vô ngã, tại vì vô ngã cho nên nó vô thường, tại vì vô ngã vô thường cho nên nó bất tịnh, tại vì vô ngã vô thường bất tịnh cho nên là kiếp con người mà không biết tu tập là nó khổ dữ lắm. Mà khổ thì nó có 11 thứ khổ: sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, quan tăng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ám si thận khổ, là khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Cái khổ đó là cái quả khổ mà do mình không mở được cái không dặn được cái chìa khóa để mở cửa, để mà mình nhìn thấy cái sự thật của đâu là nguyên nhân của an vui, đâu là nguyên nhân của khổ đau, mà mình không biết được cái nguyên nhân, không biết được cái quả khổ, không biết được cái quả vui, thì không biết được mà. Cho nên là học cái này rồi đó, học thanh thiền rồi đó, mới thấy được bất tịnh nè, khổ đau ta đã thấy nè, là vô thường nè, vô ngã nè, hắn nằm đây. Bất tịnh, khổ, vô thường, tại vì sao? Tại vì vô ngã. Vì tất cả pháp vô ngã. Bốn nơi niệm xứ bày tông tích. Mình học cái tứ niệm xứ này là nó chỉ bày cái tông tích của quả khổ và nhân khổ đó nha. Quán tứ niệm xứ này là bắt đầu là thấy rõ được cái thế nào là quả khổ. Quả khổ do cái gì mà có là cái quả khổ. Vậy là mình biết được cái quả khổ rồi, là mình truy tầm ra cái nguyên nhân của khổ, tức là nhân của khổ. Thế thì nhân quả bắt đầu mình hé mở rồi đó, bắt đầu hé mở trí tuệ rồi đó. Bốn nơi niệm xứ bày tông tích là pháp nhãn, từ đây vận dụng thai cho cái nhục nhãn. Thường ngày mình sử dụng nhục nhãn, mình sử dụng nhục nhãn là ối thôi, nghe đâu cũng phát ghét, thấy đâu cũng phát ghét, nhìn đâu cũng toàn là vui mừng buồn giận thương ghét, phải quấy hơn thua tốt xấu, vân vân và vân vân, bực bội dữ lắm. Nhưng mà khi mà vận dụng mà thấy được là thành cái nhục nhãn được viễn ly, bây giờ mình sử dụng pháp nhãn thì mình bắt đầu mình thấy rõ dạng pháp nó không đến nỗi xấu giống như người ta tưởng. Do vậy mà cái người bắt đầu tu mà có pháp nhãn mà nó vừa hé mở ra, mình nhìn được bằng pháp nhãn từng phần ha, tiến lên thì mình có an lạc, có an lạc, có giải thoát. Là do phải có con mắt gọi là pháp nhãn. Rồi mình tu tập mỗi ngày mỗi tăng tiến thêm lên đó thì nó thành ra là từ nhục nhãn là tới thiên nhãn, rồi tới pháp nhãn, rồi tới tuệ nhãn ha. Tu tập lên nữa là nó có tuệ nhãn. Tuệ nhãn là nhìn sâu suốt, thấu triệt hơn nữa với hiện tượng giải pháp. Để lên tận đỉnh cao của trí tuệ của Bát Nhã Ba La Mật đó là con người có Phật nhãn. Cho nên là Đức Thế Tôn ta đã đạt tới đỉnh cao của vô thượng Bồ Đề rồi thì là Đức Phật có Phật nhãn, nhìn giải pháp như qua đốm giữa không. Tâm tư bây giờ nó thanh tịnh y như là nước biển mà không hề có sóng, không hề có bọt, không hề có bong bóng. Bây giờ đọc thử cái bài Trực Chỉ Đề Cương, góp ý thêm, nói là nói vậy đó, triển khai vậy đó. Nhưng mà viết cái Trực Chỉ Đề Cương này để tóm lại những cái điểm nào mà người Phật tử có thể dựa vào đó nắm cái đại cương, cái cốt lõi đó cho nó dễ hơn. Giờ tôi đọc bài Trực Chỉ đây. Học tham thiền hay là tham thiền? Học tức là mình đang học, mà tham thiền tức là mình bắt đầu mình thực hành, thực hiện. Học tham thiền hay tham thiền cần định mục đích, biết đối tượng trước khi tham thiền. Trước khi tham thiền, cái này là xin để ý đó. Mình muốn tham thiền á, mình phải học trước đó. Cần phải học cái đối tượng tâm thiền trước đó. Tôi nói thí dụ nè, đừng có moi cái gì ở đâu nữa, đừng có kiếm cái gì khó khăn lắm, nhưng mà đây là thí dụ. Đệ nhất giác ngộ thế gian vô thường, đó là kinh Phật dạy đó nghe, tám điều giác ngộ của bậc đại nhân đó. Thế gian vô thường là Phật dạy như thế, lấy bốn chữ đó làm một cái đối tượng để tu thiền đó, coi như đó là mục đích, là đối tượng để mình tham đó. Tham tức là mình lấy đó mình là cái đối tượng, mình tư duy, mình nghĩ ngợi, mình tìm tòi để mà nhận thức coi cái lời dạy đó Phật dạy để làm chi và có đúng hay không. Thí dụ thế gian vô thường, rồi một đối tượng phải học trước à. Học trước đây có nghĩa là mình phải học kinh điển, mình phải học giáo lý, mình phải học pháp, mình phải nghe pháp, phải học pháp, phải đọc kinh điển để làm cái đối tượng, để làm cái, để đặt cái, lấy nó mình làm cái mục đích để mà tư duy và quán chiếu. Cho nên là học tham thiền hay là tham thiền cần định cái mục đích, biết cái đối tượng trước khi tham. Thế gian vô thường phải biết cái đó, lấy cái đó làm đối tượng. Quốc độ nguy thí, đó là hai cái mục đích, hai cái đối tượng. Tứ đại khổ không là ba cái mục đích, ba cái đối tượng. Ngũ ấm vô ngã là bốn cái mục đích, bốn cái đối tượng ha. Sinh diễn biến dị, hương vị vô chủ, tâm thì ác nguyên, hành vi tội tạo cứ như thế, như thị quan sát, tiệm ly sinh tử. Đó là đề mục tham thiền đó. Thế vậy đó. Rồi cứ học nhiều kinh điển thì nó vô số cái đề mục để tham thiền. Thiền nó có thiền hành, thiền tọa, thậm chí là thiền ngoại, thiền trụ, đều có kết quả như nhau tùy cái định lực của cái người
hành thiền.
Đây thì ta gọi là hành thiền, ngồi thì gọi là tọa thiền, có những lúc ngọa thiền cũng được, nằm mà suy nghĩ mà tư duy kinh điển cũng được, trước khi ngủ dậy ngủ không được trằn trọc mà thức dậy mà nhớ trật lại bao nhiêu cái bài kinh điển gì đó để mình truy nguyên, mình tìm cái gốc của cái bài kinh mà mình chưa được hiểu trong lúc đó mình nằm ngủ mới dậy mà chưa cần ngồi dậy ha, hoặc là trước khi ngủ còn trằn trọc gì đó mà mình moi ra một cái đoạn kinh, một cái ý tứ lời Phật dạy mà mình tư duy quán chiếu rồi mình tỏ ngộ trong lúc nằm đó cũng được. À, cũng có khả năng tỏ ngộ trong lúc là nằm sắp ngủ cũng có nữa. Cho nên là hành trụ tọa ngoạ gọi là bốn cái oai nghi, đi đứng nằm ngồi đều có thể tham thiền được hết, đều có thể đưa ra cái đối tượng, cái đề tài, cái mục, đề mục để tư duy. Thiền mà đúng ý Phật lời kinh quyết định kết quả, tâm ý mở mang tăng trưởng trí tuệ, đó là điều có Phật. Tâm ý mở mang tăng trưởng trí tuệ, cho nên học thiền á, tu thiền là nó tăng trưởng trí tuệ dữ lắm cơ, nghĩa là nó tăng trưởng tới cái mức mà chưa nói chi chi đã hiểu rồi á. Đừng ai gạn tới hiểu chi chi, nhân tình thế sự trong tay nắm, thiện ý gian tâm khó lọt qua, trí tuệ nó mở mang rồi ngộ lắm. Người ta nói chuyện với mình vài câu là mình biết à, mình biết căn cơ trình độ và cái ý của người đó muốn gì, biết hết cái đó có. Mà người ta tưởng đâu là Đức Phật có tha tâm thông, là Đức Phật có cái gì ở đâu lạ, chứ không có. À, Đức Phật là do tu tập thiền định trí tuệ rồi là nghe người ta nói là biết vậy đó, chứ không có vận dụng thần thông rồi chui vô trong bụng, trong ruột, trong đầu người ta để tìm gì sống để hiểu biết, không có. Cứ tu tập thiền định bình thường rồi trí tuệ nó mở mang rồi là tiếp xúc với những bạn bè của mình á, là người ta muốn nói gì rồi mình nghe biết liền. Cái đó là phải có thực hành mới được. Tâm không khai, ý không giải, tức là thiền sai. Tức là tu hành mà tâm mình không có mở mang, không cởi mở, mà cái tính tham lam và giận dữ si mê của mình còn hoài, rồi kiêu mạn, rồi nghi ngờ, rồi tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến còn nguyên như vậy đó, mà mình gọi là tu thiền là cái đó, một là thiền lùa bịp gạt gẫm, hai là thiền không có trúng gì kinh điển hết, tu vô ích. Tu thiền mà còn tham quá thì thiền để làm gì? Tham lam vô độ, tham tài, tức là tham sự nghiệp, tham sắc. Tham sắc thì thí dụ như là không có tham sắc dục như người thế gian, thì tham sắc là thí dụ như mình làm thầy mà mình muốn áo thiệt đẹp, y áo thiệt đẹp, mắc tiền là thêu đủ thứ màu, rồi mão cũng đẹp thiệt đẹp, rồi mình sắm đồ để mình ngồi mình chứng minh được cho thiệt đẹp đó. Cái đó là cũng là tham sắc đó nha. Sắc nó có hình sắc, hiển sắc, biểu sắc, vô biểu sắc, mà mình tham sắc nó cũng là một thứ đó. Cho nên là đời nay có mấy ông mấy bà không biết, thấy mấy ông thầy mà mặc y thiệt đẹp, mão thiệt đẹp, cái chịu lắm, rồi còn âm thanh là hay nữa, âm thanh là hay á. Phúc gì Phật nguyện độ sanh tất dụng kiên tâm, niệm Phật phàm năng chứng thánh tu đương lập chí siêu phàm. Hơi kéo dài mà nó nâng nga như là nghệ sĩ vậy đó. Cái mấy bà chịu quá, rồi có mấy ông nhẹ dạ cũng chịu đó ông thầy, là hát hay, là đọc sớ hay, cái đó là pháp sắc đó. Thiết niệm thân là giọng cùng niên bốn tẩu vũ phong trần. Cái rung 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 cái ngồi cuối cái đầu xuống cái con nó dịu dàng, nó thấy dễ thương lắm. Tâm trục thế ba cánh nhật trầm luân vũ nghiệp chương. Trời Phật ơi, kinh điển hay hết sức mà nói vậy thì sao tôi hiểu gì ta? Thôi cái đó thì để đó, nói người ta ghét nữa. Tôi nghe hay muốn chết vậy là chê thì sao? Chứ còn tôi học kinh là cái đó tôi làm được hết trơn mà tôi không chịu cái đó. Tôi cho rằng kinh điển không đem ra làm vậy được. Mùi thiên chân với tùy quyển giọng xả thật thế, như nhận không qua. Này ốc giác gì ốc mê cánh tự triền, như tự phước. Chà, nghe não nề. Tôi cả đời thì tôi đời cũng được luôn, nhưng mà làm không có được, không làm đem kinh điển Phật ra làm cái đó được. Cho nên có chừng thiền sai á, và dạ thiền sai dữ lắm mà mình không biết cả nhà. Tâm không khai ý không giải tức là thiền sai. Ngồi lâu ngồi giỏi thì ngồi là những người đáng thương xót. Thân bất định, thọ thì khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã là bốn cái đối tượng thiền đó. Đây là cái phần tứ niệm xứ quán đó nha. Thiền cũng tức là quán, quán là quán chiếu, nói rồi. Là bốn cái đối tượng thiền cần căn bản nhất, gần gũi nhất, cần học trước nhất khi ai đó trở thành một khất sĩ, một tỳ kheo. Hãy ta ngay vào khóa mở toan bốn cái cửa nhà đóng kín ấy. Hãy quán, quán tức là thiền vậy. Tức là suy quán nó tức là bốn cái đề tài thiền đó. Do vậy Phật dạy quán tứ niệm xứ nhằm nhóm một ở trong 37 phẩm trợ đạo là một cái dụng ý thâm sâu của Phật đó. Người thánh văn thừa đã bỏ cái nhìn nhục nhãn, vượt qua cái nhìn thiên nhãn, sử dụng pháp nhãn từ khi vẫn khóa mở toan niệm xứ, tức là từ khi tu tập về tới niệm xứ đó, và thấy mặt thật của thân bất tịnh, của thọ thì khổ, của tâm vô thường, của pháp vô ngã trước mắt mình. Đó, cái này cần thiết lắm đó, tăng ni trẻ để ý học đó, Phật tử cũng để ý, để chi, dầu là Phật tử chưa tu được như là các thầy đâu, chưa tu được như tăng ni trẻ đâu, chưa làm khất sĩ được đâu, nhưng mà dầu sao đi nữa mình học á, để rồi mình nhớ rồi mình nghe rồi đó mình tập ứng dụng lần, và nếu mà có người nào mà dạy mà không trúng á thì mình không có theo. Mình chọn minh sư, ông thầy dạy trúng, dạy nó có cái lợi ích cho trên cái bước đường học đạo hành đạo để chứng đạo. Trước nhất là an lạc hạnh phúc của gia đình, Chứ còn mà bỏ tiền ra ngàn ngàn tỷ để mà làm Phật để lại đó là không làm. Làm tháp cao để thờ ai đó không làm. Làm chùa minh mông trời đất thiệt đẹp không làm. Đó, Phật tử học rồi để lại cái đó đó. Phật không ưa chùa đẹp, Phật không ưa chùa lớn, Phật không ưa chùa sang, Phật không cần tháp cao để thờ. Mà nhà tu sĩ lãnh đạo Phật giáo là phải dạy cho người ta biết quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô vừa thường, quán pháp vô ngã là đầu tiên dở lòng học thiền định để đi vào 37 phần trà đạo, để mà diệt trừ những cái tập đế là cái nguyên nhân đau khổ của tập đế, gồm có như là nó gồm có như là tham sân si mạn nghi, thân kiến biên kiến tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, vân vân, diệt trừ nhân khổ để tiêu diệt cái quả, để loại bỏ cái quả khổ. Tu như thế mới gọi là tu đúng. Còn bằng không mà lại lục cầu nguyện gian sinh đó, cái đó không phải. Cho nên Phật tử phải biết để mà chọn minh sư. Còn chư tăng ni trẻ là phải biết để mà hướng dẫn đệ tử mình đi con đường chân chính đúng với đạo Phật để mình được lợi và đệ tử mình cũng được lợi. Đó là cái nguyện vọng cái đại sự nhân duyên mà Đức Phật xuất hiện ở đời đó. Hết giờ rồi, xin ngừng ở đây vậy. Chúc tất cả đều tinh tấn, an lạc, hạnh phúc. A Di Đà Phật.